đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thưa gái, kính chào quý vị thính giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, một số loại thực phẩm đã được nghiên cứu chỉ ra rằng rất có hại cho não bộ, thậm chí là chết não, nhưng lại có rất nhiều người trẻ yêu thích. Chế độ ăn uống bao gồm quá nhiều độc tố sẽ khiến não của chúng ta phải kêu cứu. Đầu tiên đó chính là thực phẩm chế biến sẵn. Một số thực phẩm chế biến sẵn không chứa nhiều chất béo hoặc là đường, nhưng chúng vẫn có thể có hàm lượng natri cao. Một số liệu từ các cuộc khảo sát cho thấy rằng 10 loại thực phẩm hàng đầu góp phần vào chế độ ăn cao natri của người Mỹ đều là những thực phẩm tiện lợi. Nghiên cứu này còn được công bố một chế độ ăn nhiều natri sẽ gây ra sương mù não, huyết áp và sức khỏe tim mạch có liên quan mật thiết với nhau, và cao huyết áp tâm thu kéo theo sự gia tăng về suy giảm nhận thức. Thứ hai đó chính là rau củ trái cây có chứa hóa chất. Thực phẩm có dư hóa chất như là thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng không chỉ gây ngộ độc, tiêu chảy mà còn tổn thương các tế bào não. Vì vậy, khi mua các loại thực phẩm trái cây, rau để ăn, làm sạch triệt để các hóa chất rồi mới sử dụng. Thứ ba đó chính là đồ ăn nhanh. Đây là loại thực phẩm tập trung các thành phần đặc biệt có hại cho não với hàm lượng cao chất béo, natri, đường, các chất phụ gia. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy rằng những người thường xuyên tiêu thụ đồ ăn nhanh có nguy cơ mắc các chứng trầm cảm cao hơn 40% so với những người ít ăn. Thứ tư đó chính là bánh quẩy. Loại bánh này nằm trong danh sách chứa nhiều nhôm không nên ăn. Trẻ em ăn nhiều loại bánh này thường ảnh hưởng đến trí nhớ, phản ứng chậm chạp, thậm chí là dẫn đến đần độn. Thứ năm đó chính là thực phẩm chiên nấu ở nhiệt độ quá cao. Các nghiên cứu cho thấy rằng thực phẩm chiên ở nhiệt độ dầu trên 200 độ C và thực phẩm phơi dưới ánh sáng mặt trời trong thời gian dài như là ngỗng quay, vịt, cá hun khói chứa nhiều lipid peroxide. Chất này dễ dàng tích lũy trong cơ thể, gây hại nhất định đến hệ thống enzyme chuyển hóa trao đổi chất, thúc đẩy não lão hóa sớm hoặc là mất trí nhớ. Cuối cùng đó chính là bánh kẹo có chứa chất phụ gia và phẩm màu. Để bánh kẹo, sữa, sữa chua trở nên bắt mắt hơn, nhà sản xuất thường cho vào các chất phụ gia, chất tạo màu, tạo hương để thu hút trẻ nhỏ. Nghiên cứu cho thấy các chất hóa chất này được tìm thấy trong đồ ăn chế biến sẵn như thế này có thể gây tổn hại đến não của bé. Vì thế, các chuyên gia khuyên mọi người nên tập cho trẻ các thói quen ăn uống lành mạnh, tránh xa các thực phẩm bánh kẹo, sữa có màu sắc rực rỡ và nhiều hương vị. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những loại thực phẩm rất có hại cho não bộ của chúng ta, nhất là đối với trẻ em. Chính vì thế, hãy tránh xa hoặc là hạn chế sử dụng những thực phẩm đã được kể trên và thay thế vào đó những loại thực phẩm lành mạnh như là rau quả tươi, trái cây để bảo đảm an toàn cho sức khỏe của chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, Khi mà Adam và Eva phạm tội, tội lỗi vào ở trong thế gian. Và đối với Adam, của lễ hy sinh đầu tiên là một nghi lễ đau lòng nhất đối với ông. Bàn tay ông đưa lên nhận lấy sự sống mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể ban cho ông. Đó là lần đầu tiên ông chứng kiến sự chết. Khi ông biết rằng ông cần phải vân phục Đức Chúa Trời thì sẽ không có sự chết đến với con người hay bất cứ loài vật nào ở trên thế gian. Khi Adam giết một con sinh vật, ông run sợ vì nghĩ rằng tội lỗi của ông phải làm đổ huyết chiên con không tì vết của Đức Chúa Trời. Cảnh tượng này đã đem đến cho tổ tiên của chúng ta là Adam một ý thức sâu xa và rõ ràng hơn về sự vi phạm lớn lao là thế nào, và không có gì có thể chuộc ngoài cái chết của con Đức Chúa Trời. Không những đền thánh mà còn là sự điều hành của các thầy tế lễ, là sự thờ phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà thôi. Điều này được ghi trong sách Hebrew đoạn 8 câu 5. Sự thờ phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự ở trên trời mà thôi. Cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em, sự điều hành đền thánh gồm hai phần: nghi lễ hàng ngày và hàng năm. Nghi lễ hàng ngày được cử hành nơi bàn thờ của lễ thiêu trong sân hội mạc và trong nơi thánh, nhưng nghi lễ hàng năm sẽ ở nơi chí thánh. Và chúng ta biết rằng những của lễ hy sinh được Đức Chúa Trời quy định cho con người là một điều nhắc nhở về một ý thức ăn năn tội lỗi và một sự xưng nhận đức tin trong đấng cứu chuộc. Của lễ gây một ấn tượng cho dòng dõi sa ngã, một lẽ thật quan trọng rằng tội lỗi là nguyên nhân của sự chết. Và chúng ta biết rằng nghi lễ hàng ngày và nghi lễ hàng năm ở trong đền thánh. Nghi lễ hàng ngày gồm có lễ thiêu sáng và chiều. Của lễ có mùi hương trên bàn thờ bằng vàng và các của dân đặc biệt cho tội lỗi cá nhân của một con người. Và cũng có của dân cho sa bát, cho trăng mới và cho ngày hội đặc biệt. Thông thường mỗi sáng và mỗi buổi chiều, một con chiên giác năm bị thiêu trên bàn thờ với loại thịt thích hợp để tượng trưng cho sự dâng hiến hàng ngày của đất nước lên Đức Giê-hô-va và sự trông đợi trung tín của họ vào huyết cứu chuộc của Đấng Cơ Đốc. Đức Chúa Trời nhấn mạnh mọi của lễ dâng nơi đền thánh không tì vết như trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 12 câu 5. Về của lễ có mùi thơm được thầy tế lễ dâng lên trực tiếp trước sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Hương thơm dâng lên cùng với lời cầu nguyện của dân Israel tượng trưng cho công đức và sự cầu thai của Đấng Cơ Đốc, sự công bình trọn vẹn của Ngài. Nhờ đó, bởi đức tin được sang qua cho dân sự, và chỉ bởi cách đó sự thờ phượng của những tội nhân mới được Đức Chúa Trời chấp nhận. Sáng và chiều, khi thầy tế lễ bước vào nơi thánh để xông hương, của lễ hy sinh dâng hiến hàng ngày đã sẵn sàng đặt ở trên bàn thờ trong sân. Đó là thời gian đáng chú ý nhất của những người tụ tập thờ phượng ở trong đền tạm. Qua sự điều hành của thầy tế lễ, trước khi bước vào nơi Đức Chúa Trời hiện hữu, họ phải thật lòng xưng tội. Họ cùng nhau cầu nguyện say mặt về nơi thánh. Do đó lời cầu xin của họ dâng lên cùng với hương thơm, trong khi đức tin đặt vào công việc của cứu Chúa đã biểu hiện bằng của lễ hy sinh chuộc tội. Và chúng ta biết rằng phần quan trọng nhất trong việc cử hành lễ hàng ngày là chức việc thay thế cho cá nhân. Tội nhân ăn năn đem của lễ đến cửa hội mạc, đặt tay trên đầu nạn nhân xưng tội của mình, và tội lỗi được truyền sang cho con vật vô tội. Bởi chính tay tội nhân, con vật sẽ bị giết và huyết nó được thầy tế lễ đem vào nơi thánh, rải trước bức màn. Bên trong màn là hòm giao ước chứa luật pháp tội nhân đã phạm. Qua nghi lễ này, tội lỗi qua huyết con vật sẽ được chuyển vào đền thánh. Công việc hàng ngày như vậy tiếp diễn trong suốt một năm. Tội lỗi dân Israel được chuyển vào đền thánh, nơi thánh bị ô uế, và một việc làm đặc biệt trở nên cần thiết cho sự làm sạch tội lỗi. Đức Chúa Trời ra lệnh sự chuộc tội cho mỗi người trong nơi thánh. Và bàn thờ sẽ như thế nào? Chúng ta xem trong Lê Vi Ký đoạn 16 câu 19. Sách Lê Vi Ký đoạn 16 câu 19 nói rằng sẽ làm sạch và thánh vì cớ những sự ô uế của dân Israel. Mỗi năm vào ngày đại lễ chuộc tội thì thầy tế lễ đi vào trong nơi chí thánh để làm sạch đền thánh, và công việc ở đó được diễn tiến đầy đủ hàng năm theo sự điều hành. Toàn thể nghi lễ được chỉ định sẽ gây ấn tượng cho dân Israel về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và sự gớm ghiếc của Ngài đối với tội lỗi. Hơn nữa, để chỉ cho họ thấy rằng họ không thể nào dính vào tội lỗi mà không bị ô uế. Tâm hồn mọi người đều cảm thấy đau buồn khi việc làm chuộc tội đang cử hành. Tất cả những việc làm khác để qua một bên. Toàn thể hội chúng Israel tham dự ngày này trong sự khiêm tốn kỉnh kiền trước mặt Đức Chúa Trời, với sự cầu nguyện, kiêng ăn và xem xét lòng mình. Thưa quý ông bà chị em, như vậy lẽ thật quan trọng liên quan đến sự chuộc tội được dạy dỗ qua chức việc điển hình. Một người thay thế được chấp nhận để thế cho tội nhân. Một người hoặc một con vật thay thế được chấp nhận để thế cho tội nhân, nhưng tội lỗi vẫn không bị xóa bỏ bởi huyết của nạn nhân. Tội lỗi sẽ được chuyển vào đền thánh do của lễ bằng huyết tội nhân nhận thức được giá trị của luật pháp, xưng nhận tội lỗi đã vấp phạm, biểu lộ sự mong muốn được tha thứ qua đức tin trong đấng cứu chuộc. Nhưng tội nhân chưa hoàn toàn tránh được sự lên án của luật pháp. Vì vậy, trong ngày đại lễ chuộc tội, thầy tế lễ thực phẩm chuyển sự dâng hiến từ hội chúng đến nơi chí thánh dưới huyết của dân, rải nó trên ngôi ơn phước một cách trực tiếp trên luật pháp để đáp ứng với việc bị lên án. Kế đó, trong đặc tính của sự trung bảo, ông nhận lấy và đem từ đền thánh, đặt tay ông trên đầu con dê bị đuổi đi. Thầy tế lễ sẽ xưng mọi tội lỗi rồi chuyển sang con dê này. Con dê bị đưa đi và tội lỗi sẽ cách biệt với người ta mãi mãi. Việc làm như thế được bày tỏ như một gương hoặc hình bóng của vật trên trời. Những điều được làm ở đền thánh ở dưới đất sẽ thật sự được làm ở đền thánh ở trên trời. Như vậy chúng ta xem ở đền thánh trên trời thực hiện như thế nào. Đền thánh ở dưới đất làm theo mẫu đền thánh ở trên trời. Và tại đền thánh trên trời, nơi đó Đức Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài cử hành thay thế cho chúng ta. Thật là lạ lùng. Đền thánh của Môi-se xây cất chỉ là một bản sao của đền thánh ở trên trời. Nơi thánh của đền thánh trên trời được tượng trưng cho hai phần của đền thánh dưới đất. Trong sự hiện thấy của sứ đồ Văn, ông đã nhìn thấy một thiên sứ, và trong sách Khải Huyền đoạn 8 câu 3 ghi như sau: người cầm lư hương và được nhiều hương để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trước ngôi và lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Hòm giao ước là nơi giữ bản luật pháp 10 điều răn, được che phủ bởi ngôi ơn phước. Đấng Cơ Đốc đứng trước sự biện hộ bằng huyết, Ngài thế cho tội nhân. Vì thế được tiêu biểu cho sự hiệp nhất giữa công lý và sự thương xót trong chương trình cứu chuộc loài người. Sự hiệp nhất này là một sự khôn ngoan của Chúa. Sự hiệp nhất đã làm cho thiên đàng tràn đầy ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Cherubin của đền thánh dưới đất nhìn xuống một cách tôn kính trên ngôi ơn phước, tượng trưng cho sự vui mừng khi thiên binh chiêm ngưỡng công việc cứu chuộc. Đây là sự thương xót quyền diệu mà các thiên sứ muốn chứng kiến. Đức Chúa Trời công bình trong khi Ngài biện hộ tội nhân, biết ăn năn và tái lập sự hòa giải giữa Ngài với dòng dõi sa ngã. Đấng Cơ Đốc có thể hạ mình, đem lên vô số người từ vực sâu và phủ lên họ chiếc áo công bình, thánh khiết của Ngài, để họ hiệp một với các thiên sứ, chẳng hề sa ngã, và ở với Đức Chúa Trời đời đời. Sau sự thăng thiên, Đấng Cứu Chuộc bắt đầu công việc của Ngài như một thầy tế lễ thượng phẩm. Phao-lô bày tỏ ở trong sách Hê-bơ-rơ đoạn 9 câu 24 như sau: vả Đấng Cơ Đốc chẳng phải vào nơi thánh bởi tay người làm ra, theo kiểu mẫu nơi thánh thật, bèn là vào chính trong trời, để bây giờ vì chúng ta hiện ra trước mặt Đức Chúa Trời. Như vậy chức việc của thầy tế lễ trong suốt năm ở nơi thánh của đền thờ, bên trong bức màn, có cửa phân biệt bên ngoài với nơi thánh, tượng trưng cho sự hành lễ của Đức Chúa Giê-xu khi Ngài thăng thiên. Đây là công việc của thầy tế lễ cử hành hàng ngày để trình trước mặt Đức Chúa Trời huyết của lễ chuộc tội cùng với hương thơm và lời cầu nguyện của dân. Cũng vậy, huyết của Đấng Cơ Đốc biện hộ cho tội nhân trước mặt Cha cũng dâng lên cho Đức Chúa Trời mùi hương, cũng dâng lên cho Đức Chúa Trời mùi hương quý giá của sự công bình Ngài. Lời cầu xin của những kẻ tin kính biết ăn năn, công việc hành lễ như thế ở nơi thánh của đền thánh trên trời. Như vậy, chúng ta đã biết công việc hiện nay của Đức Chúa Giê-xu tại đền thánh ở trên thiên đàng. Và chúng ta cũng có một điều thắc mắc về sự làm sạch đền thờ có nghĩa lý gì. Và chúng ta cũng có một câu hỏi là sự làm sạch đền thờ có nghĩa gì. Có một chức việc như vậy nối liền với đền thánh ở dưới đất được nhắc đến ở trong Cựu Ước. Nhưng trên thiên đàng có điều gì phải làm sạch? Trong Hê-bơ-rơ đoạn 9, việc làm sạch cả hai đền thánh dưới đất và trên trời được dạy dỗ một cách đơn giản khi chúng ta xem trong sách Hê-bơ-rơ phần Tân Ước, sách Hê-bơ-rơ đoạn 9 câu 22 và 23. Kinh Thánh viết như sau: theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Vậy nếu những tượng chỉ các vật trên trời đã phải nhờ cách ấy mà được sạch, thì chính các vật trên trời phải nhờ của lễ càng quý trọng hơn để được sạch. Vào thế kỷ thứ 18, công việc này được tiếp tục nơi thánh của đền thờ. Huyết của Đấng Cơ Đốc biện hộ cho những kẻ tin kính biết ăn năn, cam kết sự tha thứ cho họ và chấp nhận của Cha Thiên Thượng, mặc dầu tội lỗi của họ vẫn được ghi trong sách. Trong chức việc điển hình công cuộc chuộc tội vào cuối năm, vì thế trước khi công việc cứu chuộc loài người của Đấng Cơ Đốc được hoàn tất, thì có công việc chuộc tội xóa bỏ tội lỗi từ đền thánh. Đó là công việc bắt đầu khi 2300 buổi chiều và buổi mai, tức là 2300 năm chấm dứt. Vào lúc đó, tiên tri Daniel đã tiên đoán thầy tế lễ thượng phẩm vào nơi chí thánh là phần cuối cùng của chức vụ của Ngài, tức là làm sạch đền thờ. Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, lời tiên tri 2300 năm là lời tiên tri dài ở trong Kinh Thánh. Và điều này cho thấy rằng vào năm 1844 là thời kỳ chấm dứt của lời tiên tri 2300 năm mà chúng ta đã nghiên cứu. Và như vậy, lúc bây giờ ở trên trời, thầy tế lễ thượng phẩm vào nơi chí thánh, và đây là phần cuối cùng của chức vụ của Đức Chúa Giê-xu, nghĩa là Ngài làm sạch đền thánh. Xưa kia tội lỗi dân sự bởi đức tin đặt trên của lễ và huyết được chuyển vào đền thánh dưới đất. Cũng vậy, trong giao ước mới thì tội lỗi của kẻ ăn năn bởi đức tin đặt vào Đức Chúa Giê-xu và được chuyển đến đền thánh trên trời. Sự làm sạch tượng trưng ở dưới đất được hoàn tất do sự bôi xóa tội lỗi, nay cũng được sạch ở trên trời bằng cách xóa đi tội lỗi đã ghi ở trong sách. Nhưng trước khi điều này hoàn tất, phải có một sự duyệt xét các sách ghi chép để quyết định ai đã ăn năn tội. và có đức tin trong Đức Chúa Giêsu. Họ có quyền hưởng những ân huệ do sự cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu và sự làm sạch đền thánh liên quan đến công việc điều tra phán xét. Công việc này sẽ xảy ra trước khi mà Đức Chúa Giêsu tái lâm. Ngài sẽ mang theo phần thưởng của Ngài cho mọi người tùy theo công việc họ làm, mà chúng ta có thể xem ở tại nhà của mình, sách Khải Huyền đoạn 22 câu 12. Ngài sẽ mang theo phần thưởng cho mọi người tùy theo công việc mà chúng ta làm. Như vậy, chúng ta biết rằng sự uy nghi là khung cảnh nối liền với sự kết thúc chức vụ chuộc tội. Điều quan trọng là chú ý những gì liên quan ở đó. Sự phán xét hiện nay đang diễn ra ở đền thánh ở trên trời với từng cá nhân ở trong lịch sử nhân loại. Thời gian này tất cả các thiên sứ đang theo dõi mọi người và để mọi người phải chú ý vào sự cảnh cáo của Đấng Cơ Đốc. Như trong sách Mác đoạn 13 câu 35 và câu 36: "Vậy các ngươi hãy thức canh, e cho người về thình lình gặp các ngươi ngủ chăng." Cho nên mỗi người chúng ta phải thức canh. Mỗi người chúng ta phải giữ trọn vẹn 10 điều răn, giữ lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu và đi theo đường lối của Ngài. Và chúng ta lúc nào cũng ở trong một tình trạng sẵn sàng gặp Chúa khi Ngài tái lâm. Dầu Chúa đến tối nay, Chúa đến trong vài năm nữa hay vài chục năm nữa, không ai biết thời điểm nào Ngài sẽ tái lâm. Nhưng tất cả những biến cố trong lịch sử nhân loại mà Kinh Thánh đã tiên đoán đã ứng nghiệm trong thời kỳ mà chúng ta đang sống. Cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời ban phước cho tất cả chúng ta, để mọi người chúng ta hãy thức canh, mọi người chúng ta luôn luôn trung tín vào công việc của Chúa cho đến lúc Ngài tái lâm.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.